đeo vàng bạc châu báu mà bị trên người chân cất, là cái người mà đeo vàng còn nặng hơn anh. Cái ví dụ để cho cái việc thứ hai mà ví dụ một người mà Phật tử hay vân vân mà mặc đồ bảy cảo khiêu gợi hay gì mà để cho quý ông nhìn, thì hai tội này có phải đồng giống nhau hay không? Nếu như đúng thì xin thầy giải thích và cho thí dụ cho con dễ hiểu.
Xin lặp lại câu hỏi ha. Đó là người để vàng dòng một cách sơ hở cho người ta trộm cắp vật vật á, tội nhiều hơn hay là bằng với cái người phạm pháp đó? Và tương tự á, là những cái cơ hội khác làm cho ta làm những điều xấu. Xin trả lời là trong kinh á, chưa từng có một đoạn nào bằng nghĩa trắng hay là nghĩa bóng nói như thế. Kẻ tội phạm thì phải đền tội theo luật pháp của quốc gia đó quy định. Còn những người sơ hở đó dẫn đến tình trạng tội phạm đó, thì không có tội. Cái tâm tham và tâm si mê của những kẻ phạm pháp đã làm cho họ có tội, chứ không thể đổ thừa cho cái người chủ sở hữu đó sơ hở. Xin đem một ví dụ, Miến Điện và Lào là hai nước đó có khoảng 94% theo Phật giáo. Người dân của hai nước này rất là nghèo cho đến thời điểm hiện nay. Nhưng mà nhà cửa tại Miến Điện và ở Lào ta không cần phải khóa cửa, nhưng mà có ăn cắp đâu. Đánh rơi vật dụng ngoài đường, quay trở lại chúng ta có thể nhặt lại được đó. Đến các chùa của Miến Điện chúng ta thấy là thùng phước xương bằng kiến, để chúng ta nhìn thấy rõ tiền ở trong đó mà đâu có ăn trộm. Nếu mà mình làm tương tự tại Việt Nam á, cả tượng Phật cũng bị ăn cắp, đừng nói thùng phước xương. Dân trộm Việt Nam là không sợ cái gì á, quả mai là sợ địa ngục á. Còn là tu đài đối với họ là gần như là bị chai sạn rồi, không còn sợ nữa. Do đó chúng ta cũng không nên quy trách nhiệm rằng là cái người sở hữu sơ hở cho nên mới khiêu gợi cho người khác là trộm cắp. Quan niệm này là của Nho giáo chứ không phải của Đạo Phật. Người ăn cắp không có tội, nhưng mà người sơ hở để ta ăn cắp mới có tội. Cái đó mục đích đó là kêu gọi những người sở hữu chủ đó càng phải cẩn trọng để không tạo điều kiện cho những người khác phạm pháp. Nhưng mà cái cách kêu gọi như thế là hơi cực đoan. Do đó người tu học Phật đó cần phát triển chánh niệm trong các hành động đi, đứng, nằm và ngồi. Để khi rời khỏi cửa nhà, ta tắt hết điện nước, rồi chúng ta khóa cửa lại cẩn thận, chìa khóa bỏ trong túi, rồi hãy đi. Đến một nơi công viên hay là những nơi công cộng có xe đạp á, chúng ta khóa lại cẩn thận rồi hãy đi, thì chúng ta không phải bị mất cắp, không bị phiền não, người khác cũng không có cái điều kiện để trở thành phạm pháp. Đó, nhờ chánh niệm mà chúng ta tránh được các rủi ro trong các hành động. Và Đạo Phật dạy chánh niệm á, là một trong 8 phương pháp của chánh đạo để giúp chúng ta hướng đến một cuộc sống an vui hạnh phúc ngay trong cái số hiện tại này. Vấn đề 2, câu hỏi đưa ra là các chị em phụ nữ ăn mặc hở hang làm khiêu gợi cho đàn ông tấn công tình dục thì chị em phụ nữ có tội không? Là sao có tội? Chị em phụ nữ người ta đẹp, người ta thích khoe, luật pháp tự do cho phép người ta khoe, thì tại sao cũng có nhiều đàn ông người ta đẹp trai mà chị em phụ nữ người ta không có tấn công tình dục? Tại vì chị em phụ nữ người ta không có thói quen xấu đó. Hầu nhiều ông đàn ông có thói quen xấu đó, cho nên đàn ông cần phải tự làm chủ chính mình bằng chánh niệm để chúng ta không có ngứa con mắt, nhột cái tai làm việc bậy vậy thôi.
Và thầy, theo con được biết thì người phụ nữ thì tay đoan trang phải nết na, đó là đức tính của người phụ nữ. Cho nên khi mà nhìn những người con gái mà hở hang như vậy thì đương nhiên là những người đàn ông phải người phụ nữ thì muốn đẹp, nhưng mà đương nhiên thì họ phải biết là cái sự tôn giá của họ.
Điều đó là đúng. Về ứng xử văn hóa đó, trong cách thức ăn mặc đó, thì đạo Phật khích lệ là ăn mặc đầy đủ, tức là không có hở hang. Và cái sự thu hút giới tính ở người nữ đó, nó nằm ở chỗ là gì? Cái đứng đắn và đàng hoàng. Phụ nữ nào đứng đắn và đàng hoàng đó, thì nó tạo ra cái thu hút giới tính ở người nam nhiều hơn là những cô gái làng chê. Nhưng mà rất nhiều chị phụ nữ đã không thấy được điều đó, và họ xem rằng là phải hở hang để chứng tỏ rằng là mình sở hữu một thân hình có giá trị. Nhưng mà không ngờ đó, cái đó nó làm cho mình đó là giảm giá trị đi. Đó là điều mà chúng ta cần phải nhận thức từ góc độ văn hóa. Về phương diện luật pháp đó, thì chị em phụ nữ được quyền ăn mặc hở hang. Hôm nay thầy đi Pháp nè, Đức nè, Bỉ nè, Tiệp Khắc nè, vào dịp mùa hè. Rất nhiều người đó là ở trần, gồm cả nam lẫn nữ, ở trần nằm ở trên cỏ để hóng nắng thôi. Thế bây giờ người ta làm như thế thì mình có mắt thì bắt buộc phải thấy thôi. Không muốn nhìn cũng thấy, tại vì nó cứ lồ trước mắt mình thôi, làm sao thấy được. Cho nên đàn ông phải tu chánh niệm trong thế giới phương Tây. Đang khi đó đàn ông cũng là cỡ trần, nhưng mà phụ nữ ta đâu có khoái. Nhưng mà người nữ ở trần đó thì đàn ông lại thích. Và điều đó nó tạo ra rắc rối của cuộc đời. Và có nhiều bãi biển người ta cho phép đó là ăn mặc áo không khí luôn. Văn hóa phương Tây là thế, luật phương Tây là thế, văn hóa Việt Nam xem cái đó là phản cảm, không thể chấp nhận được. Trong các nước theo châu Á đó, Ấn Độ là quốc gia mà chúng ta nên tham khảo. Bày tỏ chuyện yêu đương là chuyện ở phòng the, chứ không phải là nơi công cộng như là phương Tây đâu. Ngay cả chính thức là vợ chồng hợp pháp của nhau rồi, đi ra ngoài đường á, cái cảnh mà vợ chồng nắm tay nhau còn hiếm thấy. Huống hồ đó là hôn hít là không có, ôm nhau là càng không có. Việc đó đó là Ấn Độ rất là đáng học. Còn về cái văn hóa y phục á, Ấn Độ là nước đáng được tham khảo. Chị em phụ nữ thường mặc áo dài. Áo dài nó có hai loại: áo dài ngắn, tức là nó đến đầu gối, và áo dài Việt Nam có lẽ là nó mô phỏng từ cái áo dài Ấn Độ này và làm lại đẹp hơn, nhắn bên để tạo là ba vòng của chị em phụ nữ thật là đặc biệt. Còn cái áo dài đẹp hơn của Ấn Độ đó là áo sari. Dầu là mặc áo sari hay là áo dài ngắn, thì ở phía trước ngực á, chị em phụ nữ đều choàn một cái khăn nữa, để khi họ khum xuống ở phía trước quét dọn hay làm việc gì đó thì không có người nam nào có thể nhìn thấy được ngực của họ. Tính tinh tế này đó rất đặc biệt ở chị em phụ nữ của Ấn Độ, và nhờ đó cái giá trị phụ nữ đó nó được nâng cao hơn. Và rất tiếc đó, văn hóa phương Tây này tự do quá mức đến độ đó làm cho nhiều chị phụ nữ đó thể hiện chính mình một cách đó là lõa lồ, cho nên làm giảm giá trị nhân cách đi. Nhưng mà vì đó là thế giới tự do, chúng ta không cấm được. Thì vấn đề còn lại là khi đi ra đường hoặc là đến các bãi biển, ở những nơi công cộng, công viên vào mùa hè, các chị em phụ nữ đó chỉ còn ba mảnh, thì đàn ông phải thực tập chánh niệm thôi để khỏi phạm pháp. Chứ bằng không á là rất là dễ phạm pháp. Vì đàn ông á là thích ngắm, cái nghiệp của đàn ông là nghiệp ngắm, nghiệp của phụ nữ là nghiệp nghe và nghiệp nói. Cho nên là chị phụ nữ mà ăn mặc hở hang đó là mời gọi rắc rối về bản thân mình. Chị em phụ nữ phải nhớ vấn đề này. Và để giữ gìn được hạnh phúc vợ chồng đó, chị em phụ nữ cũng cần phải nhớ ông chồng nào cũng đều không muốn vợ mình đi khoe hàng đẹp của mình cho thiên hạ xem, phần lớn là thế. Nhưng mà chị em phụ nữ lại không thích như vậy, muốn cái đẹp của mình á, hoài ông chồng mình thấy cũng nhiều người khác cũng thấy. Đó là cái rắc rối của cuộc đời. Phương Tây sẽ xem rằng đó, đó là cái lối sống hơi lạc hậu. Nhưng mà về văn hóa Phật giáo và văn hóa của phương Đông đó, thì đó là lối sống rất đẹp mà chị em phụ nữ đó cần phải giữ ý tứ. Cái từ mà giữ ý tứ đó, mà người cha mẹ Việt Nam thường dạy đó, nó là một cách thực tập chánh niệm mà đôi lúc chúng ta không để ý đến à. Chẳng hạn như là cha mẹ chúng ta dạy là phụ nữ là ăn coi nồi, ngồi cỡ hướng, học ăn, học nói, học gối, học mở, đều là những thực tập chánh niệm, là thiền định ấy, Đạo Phật đã dạy. Điều đó cho thấy là thời xưa đó, Phật giáo đã thấm vào trong đời sống dân gian, đến độ đó, người ta không thể phân biệt đâu là Đạo Phật, là đâu là đời sống xã hội nữa, vì nó hòa nhập với nhau là một rồi. Cho nên tốt nhất ở mọi nơi, dầu luật pháp cho phép, thoải mái ăn mặc kín đáo sẽ làm cho chị em phụ nữ đó trở nên có giá trị hơn. Còn tại các nước châu Á, nhất là Ấn Độ, ở tất cả các cái trung tâm tôn giáo, dầu là theo đạo nào, chị em phụ nữ mà mặc đâm là ta không cho vô. Chứ đừng nói là hở hang, mặc đâm là không cho vô. Vì ta cho rằng là đó là thể hiện cái động tác bất kính đối với tôn giáo. Và thậm chí đó là người ta buộc mình phải bỏ giày dép ra và đi chân không thôi. Mùa hè này đó có khi nó lên đến 50 độ C, trung bình đó là 42 độ C trên toàn nước Ấn Độ. Mà đến những nơi tôn giáo người ta vẫn bắt buộc phải đi chân không thôi, chịu không chịu thôi. Còn ở tại Miến Điện đó, người ta còn là khe khắc hơn. Ngoài việc đi chân không, vớ và tắc cũng không được mang vào chân, phỏng chân ráng chịu, chịu không chịu thôi đi chỗ khác. Còn đến chùa là phải mở vớ tắc ra và ăn mặc hết sức kinh đáo và lịch sự. Đó là văn hóa Phật giáo. Cho nên đó là chị em phụ nữ là Phật tử đó thì cố gắng là ăn mặc lành lẹn à, vì như thế nó sẽ làm cho mình có giá trị hơn, và các ông chồng sẽ thương các bà vợ như thế nhiều hơn. Còn về nhà muốn ăn mặc làm sao sexy hấp dẫn chồng thì sao cũng được, nhưng mà đừng làm việc đó đối với những người nam còn lại. Bởi vì trong các cái ích kỷ đó, ích kỷ một vợ một chồng là thích hợp nhất và dễ được chấp nhận nhất. Còn các cái ích kỷ còn lại đó càng phải được vượt qua. Xin được hỏi các anh.